Nhà chức trách Việt Nam đã kết tội nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Trung Lĩnh về tội danh làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Ông Lĩnh bị bí mật tuyên án 12 năm tù. Tổ chức người bảo vệ nhân quyền Defend the Defenders cho biết đã được gia đình ông báo tin. Tổ chức người bảo vệ nhân quyền dẫn lời người chị dâu của ông Lĩnh, bà Hồ Thị Lan, nói rằng ông đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội bí mật xét xử vào tháng 7 vừa rồi. Gia đình không ai được mời tới dự phiên xét xử, mà chỉ được công an địa phương thông báo sau phiên tòa. Bà Lan nói thêm rằng chính quyền không chấp nhận luật sư mà gia đình mướn để bảo vệ cho ông Lĩnh, và do đó Lĩnh không có luật sư đại diện trước phiên tòa. Trước khi bị xét xử, ông Lĩnh đã được đưa đến một viện tâm thần kiểm tra sức khỏe, cho nên nhiều người tưởng rằng ông vẫn bị giữ ở đó, như trường hợp của blogger Lê Anh Hùng, cũng từ Hà Nội. Blogger này đã bị cưỡng bức phải điều trị tâm thần trong nhiều tháng. Hôm 25 tháng 5, 2018, ông Lĩnh đã đăng một tuyên bố trên trang Facebook kêu gọi biểu tình ôn hòa để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Ông bị lực lượng an ninh bắt giữ vào cuối tháng 5 năm 2018. Nguyễn Trung Lĩnh sinh năm 1967, quê tỉnh Thanh Hóa. Ông sang Cộng hòa Séc vào giữa năm 1980 để theo học chương trình kỹ nhân kỹ sư. Chịu ảnh hưởng của cuộc cách mạng dân chủ ở Đông Âu vào đầu những năm 1990, ông làm việc cho một cơ sở do sinh viên thân dân chủ Việt Nam thành lập ở Praha. Trở về Việt Nam vào giữa những năm 1990, ông bị lực lượng an ninh bắt giữ nhưng không bị truy tố. Sau đó, kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh bị bắt vì viết bài ủng hộ dân chủ và tìm cách thành lập một tổ chức với các nhà hoạt động khác. Ông bị đưa đến viện điều trị tâm thần trong một thời gian ngắn thay vì ngồi tù. Người chị dâu cho biết là trong 20 năm qua, ông Lĩnh liên tục bị an ninh Hà Nội đàn áp. Ông bị bắt và bị giam giữ nhiều lần mà không bị buộc tội. Ông Lĩnh đã nhiều lần bị cảnh sát theo dõi hành hung khi ông tiếp xúc với những nhà hoạt động khác hoặc đưa hai con đi học. Bà Lan cho biết là trong một trường hợp, xe máy của ông đã bị họ đâm vào, khiến cho con trai lớn của ông bị thương nặng ở đầu. Ngoài bị hành hung, cảnh sát còn đe dọa sẽ đưa ông Lĩnh trở lại viện điều trị tâm thần nếu ông tiếp tục viết bài vận động dân chủ đa đảng. Công an Hà Nội còn phổ biến thông tin sai sự thật rằng Lĩnh bị mắc bệnh tâm thần nhằm mục đích cô lập ông với các nhà hoạt động khác. Đồng thời họ còn ngăn cản các hoạt động kinh tế của ông. Công an còn đe dọa người thân của Nguyễn Trung Lĩnh để ngăn họ lên tiếng hỗ trợ ông. Bà Lan lưu ý và cho biết thêm, vì thế rất ít người hiểu được hoàn cảnh của ông. Ngoài lạm dụng các điều khoản gây tranh cãi, viện lẽ an ninh quốc gia để bắt giữ và kết tội những người bất đồng chính kiến, lực lượng an ninh của Việt Nam còn dùng các biện pháp khác để bức hại các nhà hoạt động, như bắt cóc, tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, theo dõi chặt chẽ và phong tỏa các hoạt động kinh tế. Nhiều nhà bất đồng đã bị bắt và tống giam trong một thời gian dài mà không qua xét xử. Các nhà bảo vệ nhân quyền, hoạt động xã hội và các blogger nói kết án Nguyễn Trung Lĩnh là một phần nằm trong một chiến dịch đàn áp bất đồng chính kiến. Trong năm nay, đã có khoảng 30 nhà hoạt động bị bắt và bị kết án, cùng với 29 người khiếu kiện đất đai ở xã Đồng Tâm, Hà Nội. Bản án dành cho Nguyễn Trung Lĩnh là bản án dài nhất cho tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Hồi năm ngoái, giảng viên Đại học Nguyễn Năng Tĩnh bị kết án 11 năm tù vì cùng tội danh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam chiều 9 tháng 12 thông qua quyết định thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh với 34 phường, theo dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp lại các đơn vị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Theo lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói với báo chí, thành phố Thủ Đức sẽ có diện tích hơn 211.000 cây số vuông, và quy mô dân số hơn 1 triệu người, dựa trên cơ sở nhập diện tích tự nhiên và dân số từ quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức sẽ giáp với các quận nhất, quận 4, quận 7, 12, Bình Thạnh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương. Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, khu vực quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức hiện có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Với tốc độ phát triển cao, các quận này đã đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh, tương đương với 7% GDP của cả nước, chỉ sau Hà Nội. Điều đó đòi hỏi phải tổ chức lại thông qua việc sáp nhập 3 quận thành một đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền đô thị đủ mạnh, phù hợp. VN Express dẫn lời ông Tân nói. Được biết, cùng với việc thành lập thành phố, sẽ có thành lập Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức, giải thể Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Theo lời chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình, số vụ án phải xử lý của 3 quận lập nên thành phố Thủ Đức là trên 6.000 vụ mỗi năm, nhiều hơn số vụ án ở một số tỉnh. Vì vậy, ông Bình đề xuất thêm 180 cán bộ tòa án cho Thủ Đức. Các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, dự kiến sẽ có 644 cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp lại và thành lập thành phố Thủ Đức. Số cán bộ này sẽ được giải quyết giảm đi theo lộ trình 5 năm, nhưng cố gắng đến năm 2022 sẽ xong, vẫn theo tường thuật của VN Express. Dự thảo nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm tới.
Bộ Công Thương Việt Nam hôm 9 tháng 12 thông báo rằng Việt Nam và Anh sắp kết thúc các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại, theo Reuters. Theo thông báo trên trang web của Bộ này, lễ ký kết biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh UKVFTA dự kiến sẽ diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 12 tại Hà Nội. Phía Việt Nam nói rằng việc đi đến thỏa thuận và ký kết UKVFTA có ý nghĩa vô cùng to lớn và thiết thực, nhất là nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau COVID-19. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kết thúc năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Anh đạt 6,6 tỷ đô la. Ngoài ra, tin cho hay, trong những năm gần đây, Anh cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực châu Âu sau Đức và Hà Lan.
Một quản lý của nghệ sĩ Chí Tài vừa xác nhận với VOA rằng danh hài nổi tiếng được đưa vào bệnh viện khoảng 11 giờ sáng ngày 9 tháng 12 và đã qua đời sau đó. Người quản lý này nói hiện nguyên nhân tử vong của nghệ sĩ Chí Tài vẫn chưa được xác định, mặc dù báo chí Việt Nam đưa tin ông qua đời vì bị đột quỵ. Ông Huy, quản lý mới của nghệ sĩ Chí Tài, nói với VOA vào tối 9 tháng 12.
Anh bị xỉu trên cầu thang thôi, chưa biết nguyên nhân. Thì có thể là chưa biết nguyên nhân là đột quỵ hay là do bị mất sức hay gì khác chị.
Theo lời người quản lý này, hiện danh hài Hoài Linh và Việt Hương đang lo việc hậu sự cho Chí Tài tại Việt Nam vì thân nhân, gia đình ông đều đang ở Mỹ. Trong suốt gần 20 năm Chí Tài trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, vợ ông là ca sĩ Phương Loan vẫn chọn sống tại Mỹ, nên ông thường đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ để có thời gian bên gia đình. Ông Huy cho biết thêm.
Chị nói chỉ là ủy quyền cho anh Hoài Linh để lo cho anh Tài ở đây thôi. Có thể là đang làm thủ tục để đưa anh Tài về Mỹ lại chị.
Nghệ sĩ Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Ông được xem là một trong những danh hài nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay, cả trong nước lẫn ở hải ngoại. Ông cũng là danh hài duy nhất vừa có thể diễn hài vừa chơi nhạc cụ, mà cả hai đều rất chuyên nghiệp, nhờ nền tảng từng là một cây guitar có tiếng trong các phong trào văn nghệ và ban nhạc tại Sài Gòn và Mỹ. Chí Tài đến với nghệ thuật từ năm 1976, khi tham gia vào đội múa và đánh guitar cho các chương trình văn nghệ của quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Năm 1981, ông sang Mỹ định cư cùng gia đình. Sau đó, Chí Tài thành lập ban nhạc Chí Tài Brothers với các thành viên Chí Thiện, Quang Mỹ, ca sĩ Phương Loan, Kiều Linh, Trịnh Nam Sơn, v.v. Bản thân ông giữ vai trò guitar chính và hát nền. Ban nhạc của ông dần dần được biết tiếng và đi biểu diễn nhiều nơi cho các đám cưới, đám tiệc và sinh hoạt cộng đồng tại Mỹ. Ngoài ra, Chí Tài còn mở studio để hòa âm, thu âm cho nhiều ca sĩ nổi tiếng khác vào thời điểm đó. Chí Tài được phát hiện năng khiếu diễn hài một cách tình cờ vào năm 1990 trong một show diễn mà Hoài Linh thiếu bạn diễn. Trả lời phỏng vấn với báo Người Lao Động, ông cho biết, biết tôi có máu hài hước, Hoài Linh đã nhờ tôi tung hứng trong một tiểu phẩm hài, thế là từ đó tôi gắn với nghề diễn viên chọc cười. Sau khi tham gia vào nhóm kịch của Thúy Nga, Chí Tài đã cùng với Hoài Linh trở thành bộ đôi diễn hài ăn ý và nổi tiếng tại hải ngoại và cả trong nước. Trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật từ khoảng đầu những năm 2000, Chí Tài tiếp tục chiếm được cảm tình của khán giả và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình và biểu diễn nghệ thuật ăn khách tại Việt Nam. Sự ra đi bất ngờ của danh hài Chí Tài khiến cho giới nghệ sĩ và người hâm mộ hụt hẫng và tiếc nuối. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia buồn với gia đình ông và viết trên trang Facebook rằng anh bị sốc, bàng hoàng và không muốn tin vào tai mình. Trong khi đó, MC Kỳ Duyên, người đã đồng hành trên sân khấu Thúy Nga cùng với Chí Tài trong suốt thời gian ông hoạt động tại Mỹ, chia sẻ rằng anh luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, anh dễ thương, hiền hòa, lành tính, anh đa tài, đàn hay, hát giỏi, tấu hài, diễn xuất, sáng tác. Cái gì anh cũng làm được và làm rất tới. Theo lời quản lý Huy, linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đặt tại nhà tang lễ ở Sài Gòn trong khoảng 2-3 ngày để bạn bè, người hâm mộ đến viếng. Sau đó ông sẽ được đưa về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình.
Covid tái lây nhiễm cộng đồng, người dân Sài Gòn sợ nhưng quen rồi. Một số người dân thành phố Hồ Chí Minh bị tác động trực tiếp bởi các ca lây virus corona mới trong cộng đồng cho biết họ đã có một năm rất khó khăn và dự đoán Tết năm nay sẽ buồn, nhưng đồng thời cũng nói họ đã quen với dịch bệnh trong một năm qua nên bớt sợ. Sau 4 tháng không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, từ ngày 28 tháng 11, thành phố lớn nhất nước đã ghi nhận chùm 4 ca nhiễm mới xuất phát từ một tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Nam tiếp viên này được đánh số là bệnh nhân 1342, được cho là đã vi phạm quy định cách ly khi gặp gỡ bạn bè và đi đến nơi đông người khi anh đã nhiễm virus corona mà không biết. Từ bệnh nhân 1342 đã có thêm 3 bệnh nhân khác bị lây nhiễm, được đánh số từ 1347 đến 1349. Trong số này có một bé trai chỉ mới 1 tuổi. Chùm ca nhiễm cộng đồng này đã dẫn đến cuộc sống bị xáo trộn ở thành phố Hồ Chí Minh sau 7 tháng chấm dứt cách ly toàn xã hội để chống dịch hồi tháng 4. Nhiều người bị cách ly, nhiều hàng quán đóng cửa, có 2 trường tiểu học ở quận 6 và nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Công nghệ, tức HUTECH, đã phải cho hàng chục ngàn sinh viên nghỉ học để tránh dịch. Ngoài 4 ca bệnh này, đến nay Việt Nam chưa phát hiện thêm ca nhiễm cộng đồng nào mới, trong khi bệnh nhân 1342 đang đối mặt bị truy tố hình sự về tội làm lây lan bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bà Đồng Thị Tuyết Thu, chủ quán mẹt nằm gần Đại học HUTECH, là một trong những người bị ảnh hưởng trực tiếp. Bệnh nhân 1348 là một bé trai, đã được gia đình dẫn đến quán ăn của bà. Hiện giờ vợ chồng con cái bà Thu cùng hơn một chục nhân viên của quán đã bị đưa đi cách ly tập trung và quán ăn của bà đã bị đóng cửa. Tự dưng có khách đến nhà mình làm mình bị đóng cửa, cả nhà còn bị cách ly, con cái không được đi học thì có phải xui không? Bà than thở với VOA và cho biết đến giờ bà đã cách ly được 7 ngày. Bà nói trong thời hạn đóng cửa cách ly bà bị mất thu nhập, nhưng vẫn phải trả chi phí tiền thuê nhà hơn chục triệu, chưa kể tiền lương nhân viên. Nhà nước chỉ hỗ trợ ăn ở trong thời gian cách ly tập trung thôi, bà nói. Tôi đã phải đóng cửa 2 lần để chống dịch rồi. Đợt này vừa ổn định lại thì lại bị đóng cửa. Khách hàng cũng sợ rồi. Năm nay chắc là đói rồi, Tết nhất gì nữa, bà nói thêm. Bà cho biết mặc dù bà không muốn đóng cửa quán và bị cách ly, nhưng vì sự an toàn xã hội mà bà phải tuân thủ. May là một đứa con của tôi mới 5 tuổi không bị ảnh hưởng gì nhiều. Chứ một đứa đang học lớp 7 thì mười mấy ngày ở trong này thì học hành kiểu gì. Rồi không biết sau khi ra có đi học liền được không hay là phải cách ly thêm ở nhà nữa, trong khi đã sắp thi học kỳ rồi, bà Thu than thở. Trong tình hình này thì vợ chồng bà phải cố gắng giữ mặt bằng, chờ đến khi ổn định thì mở bán lại vì khách quen cũng đã mấy năm rồi, bà cho biết. Tuy nhiên bà Thu bày tỏ lo ngại là cho dù mở cửa trở lại thì trước mắt khách hàng vẫn sẽ tẩy chay quán bà một thời gian. Người ta vẫn còn lo nên tốt nhất là thôi không nên đến mà đến ăn ở chỗ khác, bà nói.
Trong cái thời điểm này chị nghĩ là tất cả mọi người đều sợ, kể cả bản thân mình ấy, như chỗ nào mà bị dịch rồi ấy, mình cũng sợ chứ. Tại vì nó không phải là những là mình và gia đình mình nữa thôi.
Bà nói thêm, người chủ quán này nói do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cả năm nay chẳng làm ăn được gì. Nhưng bà nói so với đồng bào miền Trung bị lũ lụt mất trắng thì mình vẫn còn đỡ hơn.
Người nám là được chấp nhận, là được. Người ta cũng chẳng biết người ta bị bệnh, người ta đến mình, họ mà biết thì họ chẳng đến đâu. Sao mà xét được? Số mình đi ăn, mình xui thì mình gặp chuyện như thế thôi chứ xét sao được, xét chẳng làm được cái gì.
Bà Thu nói, về người tiếp viên hàng không làm lây lan virus corona ra cộng đồng, bà Thu cho rằng không cố tình, nhưng bà nói việc người này không thực hiện đúng quy định cách ly làm ảnh hưởng đến nhiều người, trong đó có gia đình bà, là đáng lên án. Trong thời điểm Tết Nguyên Đán sắp đến, bà Thu hy vọng nhà nước tiếp tục chống dịch nghiêm ngặt, vì nếu làm không chặt chẽ khiến dịch lây lan thì cả xã hội đều khổ. Ai nghi nhiễm bệnh thì cũng phải cách ly triệt để như tụi tôi, để tránh những người khác bị ảnh hưởng phải cách ly xã hội lần nữa, bà yêu cầu. Chỉ cần đừng có dịch là đất nước ổn định và trên thế giới tất cả đều hết dịch thì mới làm ăn sinh sống được. Chứ có dịch là khổ lắm, người nào cũng bắt bên hết, bà nói. Do một bệnh nhân có tiếp xúc với các giáo viên trường tiểu học Nguyễn Huệ ở quận 6, nên ngay sau khi được tin, trường này đã cho toàn bộ các học sinh được nghỉ. một phụ huynh nhà ở quận 8 có con học lớp 3 ở trường này, nói với VOA rằng con bà đã nghỉ ở nhà 4 ngày và nay đã đi học trở lại. Bà nói hiện giờ bà đã yên tâm rồi, vì kết quả xét nghiệm tất cả các F1, F2 của các ca bệnh mới đều âm tính. Sợ bé nghỉ nhiều quá sẽ học không kịp chương trình, vị phụ huynh xưng tên là Liên này nói với VOA. Theo lời bà thì do ở nhà bà có người phụ trông con nên cuộc sống cũng không đảo lộn gì mấy. Tuy nhiên con bà không thích ở nhà, nhưng bé cũng hiểu dịch bệnh nên không thể đến trường được. Về tình hình xung quanh ở chỗ bà Liên cho biết mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ vệ sinh kỹ hơn, rửa tay và đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Bà cho biết sau lần cách ly xã hội hồi tháng 4 đến giờ thì bà đã quen rồi, nên cũng thấy bình thường. Mọi người cũng sợ nhưng sự ít hơn trước, bà nói. Bộ Y tế cũng có khuyến cáo người dân nên làm gì, với lại môi trường tôi tiếp xúc cũng không ai bệnh nên tôi thấy không có gì, bà nói thêm. Về bệnh nhân 1342, bà Liên bày tỏ.
Các bạn nó không hơi sơ suất thôi. Mình cũng không quá lên án thì nhiều khi bạn nó phải thật sự là bản thân bạn nó cũng không muốn hay cho cộng đồng như vậy.